nếu mà chết là hết thì ai cứu ai đây? Thì thành ra thực ra nó chỉ là giỡn chơi với nhau hết. Nếu mà chết là hết. Bây giờ Phật đến Phật chỉ cho mình con đường tu hành tứ niệm xứ này nó. Cái mình nói Phật mà cái rồi con tu như vậy cái già con chết không? Phật bảo chết chứ. Nhưng mà cái chết là hết. Phật bảo ừ chết là hết. Mình bảo ủa vậy thì giờ con đi ăn chơi con đi disco về thì già con có chết? Phật bảo chết chứ. Và chết là hết. Phật bảo ừ chết là hết thì mình cũng nói thôi vậy con đi chơi cho nó sướng. Tu A-la-hán khổ quá. Nhưng mà chết là hết. Chết là hết thì làm Phật để làm chi? Thành ra chính vì thế nó mà biết là cái đó là những cái giải thích để cho từ từ mà mình vươn cao lên, mình dùng cái năng trí năng của mình đó mà hiểu biết. Nhưng đối với người bình thường á, thì người ta được an. Nói cái gì thì người ta cũng bất an hết. À, đối với lại một Đức Phật cứu độ người ta, cứu độ một cái cách bao trùm như vậy người ta an. Người ta thường nói, ví dụ như là bên Nam Tông thường nói là Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ là cái người thầy chỉ đường, chỉ là một người chỉ đường, còn mình phải đi. Cái điều đó không có gì sai hết á. Nhưng mà nếu mà mình lộn nó thành là mình là tất cả đó là mình chật. Không có người chỉ đường thì mình đi đâu? Mà tại sao người khác chỉ mình cũng đi? Mà tại sao mà Phật chỉ mình đi? Nếu mình có một cái nhân duyên với Phật, mà trong nhân duyên đó lực của Phật đó kéo mình, chứ mình kéo không nổi lực Phật. Nếu Phật không có một cái ảnh hưởng gì với mình hết thì tại sao Phật lại chỉ đường mà mình lại đi? Thành ra đó. Nhưng mà ở bên Đại Thừa Phật Giáo á, thì Phật không phải chỉ là người chỉ đường, Phật là người tiếp dẫn. À, mình bảo con đi, Phật chỉ đường đi. Thì Phật A-di-đà, Phật Thích Ca mà ở bên Đại Thừa sẽ nói con mà đi gì? Con biết đâu mà đi? Đi là toàn vào những cái chỗ cờ bạc cái này nọ không à? Ta sẽ đến tận nơi ta dẫn tay con đi. Đó là Phật của Đại Thừa. Phật Thích Ca đến tận đây dẫn mình đi mà mình không có nhìn thấy. Mình mới nghĩ nó thành ra những cái nghĩa như vậy đó. Mà mình còn thói quen của bản ngã, của tự ngã, mình không có thấm cái lý của nhân duyên nên mình nói như vậy. Thực ra là chư Phật đó là độ mình từng ly từng tí một, tiếp mình từng ly từng tí một. Huống gì mà từ đây mà mình lại về đến cõi Di Đà nữa, mình lấy cái năng lực nào để về đến đó? Bây giờ mình mới nghe cái nguyên lý trong đạo Phật. Mình chết đi rồi ấy, ở trong đạo Phật nó không có hết. Mình còn lại cái nghiệp lực của mình. Cái nghiệp lực đó nó đưa mình đi. Thay vì có một vị Phật đến tiếp dẫn mình đi, dẫn mình đi, tiếp mình rồi dẫn mình đi, thì cái nghiệp lực này nó đẩy mình đi. Mà nó đẩy theo nó. Nó giữ, nó đẩy mình xuống địa ngục. Thành ra mình làm sao mà đi xuống địa ngục được? Mình cái nghiệp của mình nó cho thấy là mình ở đâu, nó cho thấy là mình ở lòng vòng, ở trên một cái quả cầu tròn như là cái quả dưa hấu ấy đó. Đi hoài nó cũng trở về chỗ cũ. Nó là cho thấy cái nghiệp của con người mình nghĩ gì nghĩ gì nghĩ gì nó đi đến đâu nữa nó cũng chẳng có đi đến đâu hết á. Cái nghiệp của loài người mình chứ mình đòi đi đến chỗ nào khác. Vì vậy cho nên á, làm sao mà mình đi xuống địa ngục được? Làm sao mình đi đến ngạ quỷ được? Nó do nghiệp lực đưa đi. Nghiệp lực á, mà nó trổ ra cái nghiệp nào, nó trổ ra hướng địa ngục á, thì cõi trời không kéo mình được. Cõi người không giữ mình được. Và nó dẫn mình xuống địa ngục. Thế bây giờ mình nhìn lại hết ở trong những cái gì nghiệp mà mình đã làm trong đời sống này. Mình nói thí dụ là một con người, thí dụ bình thường, thì cái nghiệp của mình, những cái nghiệp tốt nhất của mình nó chỉ sinh cõi trời là cùng. Tức là những nghiệp nó chỉ dẫn mình về để cõi trời thôi. Mình tốt mức nào mà đến cõi Phật được? Làm sao mà có một cõi Phật được? Em biết Phật Thích Ca, ba A Tăng kỳ kiếp, thí xả đầu mình, tay chân, cả xương, cả tủy gì cho chúng sinh. Mà vô lượng lần như vậy, không tiếc nuối gì hết. nó mới thành ra cái tịnh độ. Mình muốn đến tịnh độ được, mình muốn phát ra một cái lực nghiệp dẫn mình đến tịnh độ được, tự dẫn mình đến tịnh độ được, mình phải bao nhiêu kiếp như vậy, bố thí ba la mật như vậy, thì làm sao mình đến tịnh độ được? Cho nên phải có Phật đến tiếp dẫn, phải có Phật tiếp dẫn, lực của Phật đưa mình đến tịnh độ. Vì vậy mà cái tu niệm A Di Đà Phật không phải chỉ đơn giản là tu niệm Phật, mà cái tu này là muốn đến cõi Phật. Muốn đến cõi Phật có nghĩa là mình là một người dân quèn mà được vào làm con của vua, tức là muốn chuyển nó đến cái mức độ như vậy. Bao nhiêu cái năng lực của mình nó chỉ lòng vòng trong sáu cõi luân hồi thôi, mà bây giờ mình có thể siêu việt lên vô lượng cái kiếp luân hồi như vậy để vào cõi Phật. Cái đó chỉ có Phật lực mới làm được. Đối với Đại Thừa Phật Giáo nó là một chuyện bất khả tư nghì, không thể nào diễn tả nổi. Trong cái Đại Thừa Phật Giáo biết là cái năng lực của Phật đó, nó là bậc thầy của A-la-hán. Cho nên tất cả năng lực của A-la-hán cũng không đến được tịnh độ nữa. Mà bây giờ mình là một người phàm mà mình đến được, thì nó là một cái mà nó, đối với giáo lý của Đại Thừa nó bất khả tư nghì. Và cái pháp môn này nó quá mức tưởng tượng, người thường không tưởng tượng nổi, các bậc thánh A-la-hán tưởng tượng cũng không nổi. Nhưng mà cái lý do nó đơn giản thôi, đó là Phật đến tiếp dẫn. Thành ra trong cái khi mình tu cái pháp môn niệm Phật A-di-đà là nó có cái ý nghĩa là sinh vãng sinh về cực lạc thế giới với sự tiếp dẫn, dưới sự tiếp dẫn của Phật A-di-đà. Anh phải hiểu cái điều đó. Đó là cái ý nghĩa như vậy. Nếu mà thiếu cái đó thì cái niệm Phật của mình nó chỉ có công năng như là niệm tất cả các Phật khác, công năng của đạo thôi. Còn cái ý nghĩa như vậy. Nhưng mà có sinh về cực lạc thế giới thì tâm mình mới ổn định, tâm mình mới an. Mình ngay trong cái lúc này đây này, nếu mình không biết cực lạc thế giới có thật hay không, bây giờ đó mình nên suy xét như vậy. Nếu người nào mà tự nhiên có lòng tin, nó là có thiện căn, tức là có những cái nhân duyên từ đời trước, hoặc là người đó chính ở trên cực lạc mà xuống chừng, cho nên mới có thể tin nhận một cách mạnh mẽ được như vậy. Còn nếu mà bình thường ra mình muốn dùng cái đầu óc thế gian suy nghĩ thì mình cứ suy nghĩ này, mình không có gì lỗ lã hết đó. Mình một là lời lớn, hai là huề vốn. Khi mình tin cực lạc thế giới không có cái gì lỗ không đó hết á. Tại sao mình sợ? Khi mình tin một cái điều gì mà cái điều đó nó làm cho mình xấu xa, nó xui khiến mình đi vào con đường ác, mình mới sợ. Bây giờ một cái điều nó không có chăng nữa mà mình tin mà nó không, mình không làm điều gì ác thì nó có mất mát gì đâu. Mà nếu ngược lại nó lại làm cho mình làm tốt nữa đó, thì mình bảo chứ tin cái không có còn hơn là tin mấy cái có. Tin mấy cái có là ác không à? Tin cái không có đi. Thì nó trở thành một cái pháp thiện và một cái pháp hay. Thành ra khi mà mình tin cực lạc thế giới, tin Phật A-di-đà, Phật A-di-đà xúi mình làm gì bậy đâu. Phật A-di-đà nhắc mình là, Phật Thích Ca cũng nhắc mình là sinh về đó, đừng có ở đây nữa. Mà một khi mà bỏ đây rồi thì mình còn làm điều gì ác nữa. Sở dĩ mà mình làm nên bao nhiêu chuyện ác cũng bởi vì mình không chịu bỏ cái nơi này đi. Cũng chỉ vì lúc nào mình cũng muốn mình có một cái chân đứng ở trong cái thế giới này, cho nên nó mới tạo ra điều ác. Còn nay mình tin vào Phật A-di-đà, mình bỏ hết trơn, mình không cần nữa, làm sao mình làm ác? Mà mỗi lần có sự sợ hãi, mình niệm A-di-đà Phật một cái thì mình an. Thì việc gì mình phải đặt vấn đề về cái tin đó, đâu có làm cái gì hại cho mình, đâu có xúi mình làm cái gì bậy. Mà mình càng niệm mình càng sáng suốt nữa thì tại sao mà mình lại phải đặt vấn đề? Mà mình niệm dần thì mình không sợ chết nữa. Thì mình bảo ôi trời ơi, cái này không ai làm nổi. Niệm dần dần mức mình niệm Phật A-di-đà, Nam-mô-di-đà Phật một cái là mình thấy ngày tới liền tại chỗ và mình đi liền. bao nhiêu tất cả những cái chuyện của mình, lo toan chuyện gì trong đời sống này của mình dẹp qua một bên, không thấy sợ hãi nữa. Thì lúc bây giờ tự nhiên mình có năng lực mạnh chứ. Thế mình cứ nghĩ rồi đi, mình cứ hỏi lại khi mình tin như vậy, mình làm điều gì xấu nè, tin nó làm điều gì vậy nè. Thì mình cứ cứ như vậy thôi. Cái cớ gì mà lại cứ phải thấy, cứ gì phải thấy rồi mới tin. Tin là phải theo chứ. Rồi cái thằng ăn cướp này trước mặt mình, nó bảo mày giết người cho tao đi. Đấy. Thì mà không giết người ở tù, ở tù đâu ra, mày có thấy tù không? Giờ mày đang thấy tao này.